Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục qua website canthoradio.vn.
Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ đưa vào khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ. Mô hình được thực hiện tại hai tuyến đường từ thị trấn Cờ Đỏ đến Thới Xuân thuộc ấp Thới Hòa và ấp Thới Hòa B và tuyến đường Lê Đức Thọ thuộc ấp Thới Hiệp và ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ.
Tổng chiều dài thực hiện công trình là 4.070m tính hai bên tuyến đường, đã lắp đặt 350 trụ cờ tuyếp sắt, trang bị 50 trụ cờ phướng và 350 lá cờ các loại. Tổng kinh phí là 250 triệu đồng và 120 ngày công lao động, trong đó trích từ ngân sách địa phương 150 triệu đồng, 100 triệu đồng còn lại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ vận động từ nguồn xã hội hóa.
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp Báo Lao động và Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức lễ khánh thành đường cờ Tổ quốc tại khu vực Tân Mỹ 2, phường Tân Lộc. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó Báo Lao động hỗ trợ 500 lá cờ.
Công trình nhằm tuyên truyền đến cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, quê hương, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng cảnh quan đô thị, nhất là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định ứng trước kế hoạch vốn cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7 từ ngân sách địa phương. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao hơn 410 tỷ đồng kế hoạch vốn ứng trước cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, nguồn vốn được lấy từ ngân sách địa phương.
Trong hơn 410 tỷ đồng trên, nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023 hơn 196 tỷ đồng, nguồn thu vượt sổ số kiến thiết năm 2023 hơn 213 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tháng 7 vừa qua với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Quốc lộ 91 là một trong các tuyến quốc lộ quan trọng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mật độ phương tiện rất cao, đoạn 7 km qua Cần Thơ, mặt đường nhỏ hẹp, giao thông phức tạp, úng ngập mỗi khi triều cường và mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân.
Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đang cải tạo trồng mới cây xanh trên tiểu đảo đường 30 tháng 4, đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay đầu sáu.
Theo đó, đơn vị thi công sẽ di dời cây xanh hiện hữu trên dải phân cách đường 30 tháng 4 như bông giấy, quỳnh anh, dăm bụt, cao trắng và sẽ thay vào đó là cây hồng lộc, cỏ lá gừng, cây lá trắng, phổi tượng. Kinh phí thực hiện gần 800 triệu đồng từ ngân sách. Công trình này sẽ hoàn thành trong 40 ngày tính từ ngày khởi công.
Đường dân sinh hai bên đầu cầu đường Trần Hoàng Na phía quận Ninh Kiều là nơi quay đầu cho các trường hợp phương tiện giao thông từ đường 30 tháng 4 đến cầu Trần Hoàng Na và ngược lại. Từ sau khi xảy ra sự cố, công trình đã tạm dừng thi công phần lắp đặt hệ thống thoát nước và mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân nơi đây.
Tuy nhiên, hiện nay hiện trạng hai bên đường bị bong tróc hư hỏng không đảm bảo an toàn cho việc lưu thông. Ban quản lý dự án ODA đã khắc phục những vị trí bong tróc mất an toàn tại đường dân sinh và chờ khi thành phố cho ý kiến về việc tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của công trình để trả lại hiện trạng cho đường dân sinh. Bằng sẽ tập trung thực hiện hoàn thành công việc này nhằm phục vụ cho việc đi lại và sinh hoạt sản xuất của người dân.
Thưa quý thính giả, công trình giao thông và cống ngăn triều kết nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, đến nay cơ bản hoàn thành và được thông xe. Đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ sau cùng để nghiệm thu bàn giao. Tuy nhiên, trên con đường mới này lại xuất hiện nhiều đống rác gây phản cảm, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan.
Trên công trình đường giao thông và cống ngăn triều nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, đoạn thuộc các phường An Thới, Long Hòa, Long Tuyền của quận Bình Thủy. Đường vừa mới làm xong, nhưng hai bên đường là những đống rác với nhiều loại rác, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh. Ông Quỳnh Giang Nam, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, bức xúc nói.
Ủy ban thành phố đã mở con đường là từ Cách mạng tháng 8 đến 918 là con đường rất là đẹp. Hiện nay là coi như là đã xe đã thông rồi, nhưng mà tình hình đó là gác hai bên lề đường rất là nhiều, làm cái mất cái vẻ mỹ quan đó là cái tuyến lộ, cho nên từ đó mà cái tuyến lộ hiện nay đẹp người ta thành không có nghĩa là gác quá trời gác.
Ông Đặng Trung Dũng, đơn vị thi công đường và cống ngăn triều cách mạng tháng 8 cho biết,
trong cái thời gian đợi bàn giao đưa vào sử dụng thì tình hình thời gian vừa qua thì một số bà con cũng đã đem rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi từ con trên vỉa hè cũng như là cái dải phân cách trồng bông. Tuy nhiên nhà thầu cũng đã rất là nhiều lần cũng đã cho thu gom và vệ sinh sạch sẽ trên bồn bông, bồn hoa, và cũng đã có thông báo đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên vẫn còn.
Công trình thi công đường nối và cống ngăn triều từ đường cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 có chiều dài gần 5,5 km, mặt đường 40 m. Công trình khi được thông xe được đánh giá là con đường đẹp, lại giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa hai quốc lộ 91 và 91B. Tuy nhiên chỉ sau mấy tháng, đường mới lại có nhiều bãi rác lớn nhỏ. Ông Trạm Văn Đảo, đơn vị thu gom rác quận Bình Thủy, và ông Phạm Nguyên Khang, cán bộ phòng tài nguyên môi trường quận Bình Thủy cùng chia sẻ.
Đường lộ 40 mét chưa có bàn giao về quận nên bên thu gom rác phòng tài nguyên chưa có bàn giao cho đội thu gom rác. Thấy có rác mà thải xây dựng cũng phát sinh nhiều điểm. Bên chi nhánh Bình Thủy cũng có hỗ trợ cho công nhân thu gom rác cũng nhiều lần, cũng có hỗ trợ cho địa phương. Tuy nhiên là rác người dân bỏ ra quá nhiều nên thu gom rác không có xẻ xiết được.
Phòng sẽ tiếp tục với văn bản đề nghị là các phường Long Hòa, Long Tuyền để tăng cường xử lý các hành vi bỏ rác trộm. Sau khi mà bên ban UNEA bàn giao về cho địa phương thì phòng sẽ ký cái hợp đồng mà bổ sung cái theo giữ cái dự toán mới trong năm 2025.
Để giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường, ngành chức năng và các phường cần có biện pháp quyết liệt trong xử lý tình trạng bỏ rác bừa bãi trên tuyến đường nối cách mạng tháng 8 và cống ngăn triều.
Năm xưa đi khắp dải đất chiến trường, vượt qua gian nguy nơi bom đạn lòng coi thường, chỉ mong sao cho đất nước mình nhanh giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà ân tình đất nước quê hương. Hôm nay trên mặt trận của môi trường, toàn nhân dân ta đang sôi sục cùng lên đường, chỉ mong sao cho phố phường xanh xanh ngàn lá, sinh thái thoát thương trong lành hơn mùa lũ đã đi qua. Trái để trái đất này của mỗi chúng ta như dáng ngôi nhà đang che chở khi gió mưa. Phải làm sao cho môi trường xanh sạch đẹp, cuộc đời vui trong sắc thắm lá cây hoa. Đất này đất nước mình rừng suối nước bao la, đã có từ ngàn đời truyền thống nghĩa ông cha. Phải giữ gìn sao cho môi trường xanh sạch đẹp, niềm vinh quang ấy đang thôi thúc mỗi chúng ta. Xin giữ sinh thái chúng tôi hát xưa ngàn ca.
Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.